Độc Tôn Tam Giới, chương 344, Diệp Đại vui quá hóa buồn, góc truyện audio.com, Đan Phi quan sát Diệp Đại này thủ tốc tương tàn, sau khi ra ngoài ta nhất định sẽ bẩm báo lão gia tử. Hắn làm đại vương tử cũng coi như chấm dứt, đến lúc đó, sẽ có cửu gia của hắn đi thu thập cần gì bẩn tay của ngươi. Giang Trần muốn cự tuyệt nhưng thấy Đan Phi cầu tình kiên quyết như thế, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn về phía Diệp Dung. Tứ vương tử, việc này ta không tham dự nữa, các ngươi nhìn mà xử lý a. Diệp Dung cười khổ nhìn Đan Phi, dứt khoát thuận nước dong thuyền. Đan Phi tỷ, ta nghe lời ngươi, sợ là sợ Diệp đại này, tà tâm không thay đổi, sau khi ly khai sơn cốc lại đối nghịch cùng chúng ta. Đan Phi không giết Diệp đại, kỳ thật cũng là niệm tình cũ, bất kể Diệp đại hay Diệp tranh, dù sao cũng ở chỗ lão gia tử học nghệ từng bước một lớn lên. Mặc dù Đan Phi không có hảo cảm với bọn hắn, thậm chí có chút chán ghét. Nhưng mà cuối cùng không muốn chứng kiến bọn hắn chết ở chỗ này. Diệp Dung cũng như Giang Trần, là có một vạn lần không tình nguyện. Nhưng hắn và Diệp Đại có bất đồng lớn nhất là, hắn có thể nhịn nhất thời. Đan Phi đã hứa hẹn sau khi rời khỏi đây sẽ bẩm báo lão gia tử, Diệp Đại này xem như phế đi. Chỉ cần Diệp Đại bị phế, đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Diệp Dung hắn, chẳng khác nào không còn. Diệp Đại rốt cuộc không thành uy hiếp, hôm nay không giết tương lai có rất nhiều cơ hội. Diệp Đại vốn tưởng rằng hẳn phải chết, cơ hồ đã không ôm bất cứ hy vọng nào, đột nhiên nghe Đan Phi xin tha cho hắn, không khỏi mừng rỡ. Lão tứ, đừng giết ta, chỉ cần ngươi không giết ta. Cái gì cũng là của ngươi, ta cam đoan, sau khi ra ngoài tuyệt không đoạt vị trí thái tử với ngươi. Ta cam đoan, về sau làm một vương gia không hỏi chính sự. Chuyện ngày hôm nay, ta cũng có thể thề với trời, sau khi ra ngoài tuyệt đối không trả thù, cũng không gây sóng gió. Diệp Dung cao mày nói. Không phải ta không muốn giết ngươi, mà là Đan Phi tỷ tha ngươi một mạng. Đan Phi thấy Diệp Đại làm trò như vậy, càng chán ghét. Diệp Đại, ngươi tự giải quyết cho tốt, lần này tha ngươi, là ta thay lão gia tử cầu tình. Tiếp theo, sẽ không có vận khí tốt như vậy. Vâng, vâng, Đan Phi tỷ, là lỗi của ta, ta đầu óc ngu muội. Ta bị quyền lực che mất tâm trí, lần này sau khi ra ngoài ta nhất định thay đổi triệt để. Giang Trần bất đắc dĩ lắc đầu, chó không đổi được thói quen đớp cứt, Diệp Đại này chính là loại chó đó. Thả loại người này, kỳ thật là lưu tai họa ngầm. Theo như ý tứ của Giang Trần, là giết, nhưng mà Đan Phi nói đến nước này, Giang Trần không có khả năng can thiệp vào, dù sao ở đây, trên danh nghĩa vẫn là Diệp Dung quyết định. Diệp Dung có thể nhẫn, Giang Trần hắn có gì không thể. Nói cho cùng, Diệp Đại này chỉ là tôm tép nhãi nhép, Giang Trần căn bản không sợ hắn. Ánh mắt của Giang Trần căn bản không ở trong Thiên Quế Vương quốc. Trên thực tế, mặc dù không có độc, Giang Trần cũng không sợ Trần Lập kia. Đan Phi có chút áy náy liếc nhìn Giang Trần, nàng biết hôm nay nói yêu cầu này là có chút quá mức. Trận chiến này căn bản không có công lao gì của nàng, nàng không có tư cách yêu cầu Giang Trần cái gì. Cảm ơn ngươi, Đan Phi đến gần Giang Trần thấp giọng nói. Không có gì, Giang Trần cũng không phải người tính toán chi ly. Đệ tử Càn Lam Bắc Cung hắn ghét nhất bị giết, nộ khí của Giang Trần cũng tiêu hơn phân nửa. Đi thôi, Diệp Dung cũng đi tới. Giang Trần, lần này lại nhờ có ngươi, nếu không, hậu quả. Góc truyện audio.com, thiết tường không chịu nổi. Diệp Dung suy nghĩ một chút cũng cảm thấy lòng còn sợ hãi. Chuyện ngày hôm nay, hắn có thể nói là đã tuyệt vọng, căn bản không có ý nghĩ, có thể còn sống ly khai, đã làm tốt ý định liều chết đánh cược một lần. Lại không nghĩ rằng, sự tình sẽ bỗng nhiên chuyển biến. Đại vương tử vốn là dương dương đắc ý cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay, đột nhiên bị vỗ xuống. Mà Diệp Dung vốn cho rằng hẳn phải chết, cuối cùng thành người thắng. Bất quá Diệp Dung cũng không dám tự cho mình là người thắng, hắn biết rõ, đây hết thảy, dựa vào đều là Giang Trần. Không có Giang Trần, giờ phút này bọn hắn đã là thi thể lạnh như băng rồi. Tuy tha những người kia, nhưng Giang Trần không có ý định giải độc cho bọn hắn. Cũng may, những độc chất này thời gian không dài, vượt qua thời gian quy định sẽ tự động tiêu tán. Lăng Thiên Lý cùng hai thân vệ của Diệp Dung, lại không khách khí càn quét toàn bộ con mồi của Diệp Đại cùng Diệp Tranh. Người có thể tha, nhưng lấy chút tiền lãi, là thiên kinh địa nghĩa. Diệp Dung cũng không có ngăn cản bọn hắn. Bọn người Diệp Đại, bảo trụ được tánh mạng, sao còn dám vì tài vật mà cùng Diệp Dung trở mặt. Đều là giận mà không dám nói gì, ngoan ngoãn giao đồ vật ra. Một đoàn người đi ra sơn cốc, tâm tình của Diệp Dung thật tốt. Hành trình sơn cốc này có thể nói là nhân họa đắc phúc. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, chỉ truy kích một con linh thú, vậy mà sẽ dẫn ra phong ba lớn như vậy. Bất quá lúc này, thu hoạch quả thực không nhỏ. cũng không phải nói từ chỗ Diệp Đại cướp đi con mồi. Loại thu hoạch này, Diệp Dung căn bản không thèm để ý. Lúc này đây thu hoạch lớn nhất là đánh bại Diệp Đại. Ở trong tranh đoạt thái tử quét dọn chướng ngại lớn nhất, đây mới là thu hoạch lớn nhất. Một đoàn người đi tới Tiết Đồng ở phía trước dò đường, lại bỗng nhiên lướt trở lại, trong tay cầm một vật, là một con linh thú hình thể rất nhỏ, tựa hồ linh thú này bị người tra tấn, toàn thân có vô số vết thương, một đường nhỏ máu tắt thở đã lâu. Thiếu chủ, đây là ở phía trước phát hiện, miệng vết thương của linh thú này, thập phần kỳ quặc. Tựa hồ có người cố ý hành hạ đến chết, cách sơn cốc này 5-60 dặm, nhị vương tử Diệp Kiều ánh mắt khoan thai nhìn lên sơn cốc. Linh Huyền, có tình báo mới chưa? Bẩm nhị vương tử, tình báo mới nhất là, đại vương tử cùng tam vương tử hội hợp hướng sơn cốc kia xuất phát. Xem ra, hai nhóm người đã chạm mặt rồi. Diệp Kiều thần thái khoan thai. Tốt tốt, lần này thật sự là trời cũng giúp ta, ha ha ha. Nhớ kỹ, không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải chọc giận đám phệ kinh thử kia, nhất định phải kích phát thử triều, nhất định phải gây ra thử triều lớn nhất dẫn thử triều tới sơn cốc kia. Chỉ cần làm tốt chúng ta không phí một binh một tốt lại diệt sạch bọn chúng. Nhị vương tử Diệp Kiều trong đôi mắt bắn ra một đạo âm tàn. Linh Thạch cùng Linh Phong đã đi làm rồi. Nhất là Linh Phong, hắn đối với tập tính của linh thú cực kỳ tinh thông, biết rõ làm sao chọc giận linh thú, làm sao dẫn động thú triều. Diệp Kiều thỏa mãn gật đầu. Cái gọi là binh quý tinh bất quý đa. Diệp Đại ngu xuẩn vẫn là ngu xuẩn, mỗi lần đều mang một nhóm lớn võ giả thực lực cường đại, mỗi lần đều tiêu tiền uổng phí đi mời cái gọi là đệ tử tông môn, nhưng mỗi một lần đều té đầy bụi đất. Hắn xuất thân tốt quen dùng thế lực, góc truyện audio.com, cường đại đi áp bách lại quên mất cường giả chân chính, thượng vị giả chính thức đầu óc so với bất luận vũ lực gì đều dùng tốt. Cách chương.